Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng dạy cho chúng ta trong 49 chương kinh tu học, trong đó Ngài nói về giá trị vô cùng siêu diệu của Pháp Luân Thường Chuyển. Nhờ hành Pháp mà có thể giúp cho chúng ta khai mở được những siêu giác, hòa được với hư không, thoát khỏi được sức hút của hồng trần. Cho nên, Ngài nhắc nhở cho chúng ta biết, phần hồn là quan trọng nhất, phải biết tu thì mới làm chủ được lục căn lục trần, dạy bảo chúng, không cho chúng làm bậy nữa, thì mới mong thoát khỏi khổ cảnh của trần gian, phần hồn mới đời đời được trở về nơi bồng lai tiên cảnh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn một số chương kinh trong 49 chương kinh tu học do Thiền sư Lương Sĩ Hằng đọc và chú giảng trong khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California, ngày 17 tháng 4 năm 1986.
Chương 7, làm sạch ghét. Thể xác không sạch sẽ, bụi bặm dơ giấy bám đầy nên phải lo tắm rửa. Tâm bụi bặm không thanh tịnh, lục căn bị nhiễm, nếu không lo tẩy rửa ắt bị mê muội. Do đó thân dơ giấy có thể dùng nước trần gian rửa sạch, còn tâm ô uế phải có nước pháp mới rửa sạch nổi. Lục căn mà trong sạch, các lỗ chân lông sẽ sáng sủa, không một sợi lông, sợi tóc bị ô nhiễm mới mong sống đạo. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta được cái pháp để rửa tâm. Cái pháp luân thường chuyển là rửa tâm các bạn. Rất rõ rệt chúng ta may mắn. Chúng ta rửa hàng ngày, hàng đêm chúng ta công phu. Chúng ta dùng pháp thủy rửa tâm, thanh khí điển rửa tâm. Chúng ta may mắn được cái pháp này để thực hiện cái pháp luân thường chuyển. Chương 15. Chân chất thành thực, tĩnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chớ vọng tưởng không được nhiễm trược. Luyện hình hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo là các bạn đang làm đây. Luyện hình hóa khí là các bạn đang tập tành làm pháp luân thường chuyển. Rồi luyện khí hóa thần, trụ đảnh trên bộ đầu, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì trả lời nấy, biết được. Luyện thần hợp đạo, cái thần thức của các bạn đi trở về quân bình. Thể nhập tự nhiên, lúc đó con người sống về tự nhiên rồi. Con người nó sống trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên. Lời nói quân bình có giá trị và cứu độ mọi người. Thâu muôn pháp vào một thân, đem vô trong lò điêu luyện quy nhất hết thảy. Dùng một thân quá muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Theo cái cảnh thế gian đây, chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần điển quang, về phần hồn, đâu đến chúng ta cũng hòa và thức. Cho nên sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đâm đâm đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất, không còn nữa. Bởi vì các bạn qua trong vô, trong không, và thanh điển đó nó sẽ thu hút đối phương và độ đối phương tức khắc, chứ không cần đặt câu hỏi. Đều không lệ thuộc, không có lệ thuộc nữa. Duyệt, dứt tuyệt sống chết thì đó gọi là bậc chân nhân. Không còn sự sống chết, vì lúc sơ khai thế giới nó là chân nhân, không biết sống là cái gì, không biết chết là cái gì. Và ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển nè. Luyện đạo này là về điển, thì các bạn trở về với chân nhân. nhưng mà chưa, vì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn và cố gắng tu mượn cái thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ về hỗ trợ cho cái nội tạng khai triển lên, trụ đảnh hòa với hư không. Lúc đó các bạn không còn sự sanh tử luân hồi nữa. Chương 16, sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa và đẳng sai. Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn bậy, tai chẳng nghe bậy, tâm chẳng nghĩ bậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tơ đạo. Cho nên chúng người còn yếu hèn không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe là động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết, niệm không được. À, coi cine cũng không được, phải dứt cái đó muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe điều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển trên kia rồi, ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết. Mà kỳ thật nó không có để ý. Nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết. Nghe mà không nghe. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ. Thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi. Nó không còn cố chấp. Nó không còn kỳ thị nữa. Nó không có ghét một ai. Tùy duyên độ hạnh. Trong ngoài rộng rang, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào cõi vô cực. Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhân hậu chúng ta mới được ổn định. Chương 26, rửa lòng tẩy tâm. Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa lòng mình. Lòng không còn bụi bặm, tự nhiên không còn dính nhơ bẩn. Cho nên tâm là chúa tể của lục căn, thống ngự tất cả, khiến được tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hổ. Tâm cũng có thể giống như mãnh hổ xông chuồng quay lại cắn xé thân ta. Nên phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, chẳng thể lơ là. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn cũng được. Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng, là cái thân xác của các bạn sẽ tiêu lần lần. Nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là. Thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần. Chương 32, ý niệm chân chính, tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi hư không có bậc thanh hiền cảm thông với muôn loài. Phải chăm lo tu hạnh vô thường tứ đức, hạnh cao vời sẽ tự nhìn thấy được Thượng Đế, mãi mãi đi vào đạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta phước đức biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bề trên là rút ngay bộ đạo đi tới hư vô rồi. Cho nên đường đi rất đứng đắn và rất chân thật. Nếu các bạn trường chai rồi lần lượt khai thông mở bể trong ngũ tạng, cũng phải thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn, ăn ít, không đòi hỏi nhiều, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức. Thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra chỉ cúi đầu dò một chút, xuống dưới một chút, ngay chỗ ngực chút là thấy rõ mọi sự việc lợi hại thế nào, phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, đây là tập tành ăn cơm của bề trên. Rồi các bạn nhìn thét rồi cơm bề trên cung ứng cho đầy đủ các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó minh cảnh đại mở, vượt qua quỷ môn quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị tâm loạn nữa. Chương 35, quả báo do nhân duyên. Có kẻ hỏi, làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời, nhìn nhân duyên hiện tại, ắt biết rõ được nhân duyên số mệnh. Nếu như tu nhân duyên đời nay, ắt biết rõ được nhân duyên đời sau. Mấy mây không sai chệch, gieo nhân nào mặc quả nấy. Nếu hỏi nhân kiếp trước, kiếp này đang nhân đấy. Nếu hỏi quả kiếp sau, kiếp này đang trồng đấy. Đó. Thì kiếp này chúng ta làm phước, chúng ta biết thương yêu ta, chúng ta biết xây dựng ta, chúng ta biết cởi mở tâm thức của chúng ta, thì cái kỳ sau chúng ta ở vị trí tốt hơn. Cái đó là chắc chắn rồi. Nhân nào quả nấy. Mà nhiều người làm phước thiện, phóng sanh, nhưng mà tại sao không được quá cao bằng những người tu vô vi và tự khai mở được tâm tạng của họ? Thì tại sao những người cũng là người ở thế gian mà tu hoài không có được lên bậc cao? Nhưng người tu vô vi họ ý thức được rồi, họ khai thông ngũ tạng họ. Họ thấy những cái tội lỗi trong mình của họ quá nhiều, trần trượt quá nhiều. Họ khai tâm mở trí và họ tiến thẳng một đường đi và tự quyết định đi thay vì chờ thần thánh dẫn đi. Cho nên nhiều người tu phước cũng chờ thần thánh dẫn đi, không có tự đi. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm Phật là các bạn đã chọn đường tự đi. Và quyết liệt trong tâm hồn nhất định là tôi phải tự đi và không có nhờ đỡ nữa. Phật tiên thánh Chúa cũng vậy, Ngài đã đi và đang chờ tôi. Tôi phải đi tôi mới ngộ được Ngài. Chương 36, sức lớn, đại lực. Có kẻ hỏi, thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời, từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm từ bi biến đổi tất cả, hạnh từ bi có thể chế phục tất cả, không tranh giành với kẻ ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược, vì mục đích nhắm tới là vô địch. Do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình mà đều nảy sinh tâm từ bi, hầu hết tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền, sung sướng ngập tràn. Cho nên từ bi là sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã từ bi, chúng ta tu, chúng ta không phải là chủ nhân ông hưởng thanh khí của trời Phật, nhưng mà chúng ta cùng chia cho lục căn lục trần, chia cho mọi lỗ chân lâm, từ bi tới ngón cưng cái chúng ta cũng phải giúp hết. Tận độ, đem những cái gì thế thiên hành đạo, những cái gì trời Phật đã ban cho chúng ta đem giúp nội tâm nội tạng của chúng ta hết, khai mở tất cả, tận độ chúng sanh, thì mới là xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các bạn đây đã khai thông các bạn rồi, ảnh hưởng chúng sanh. Và khi các bạn giúp chúng sanh, không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng điển các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, thực hiện cứu khổ ban vui trong tâm lành thiện nghiệp và không có kể lễ cho người đời biết. Lúc đó các bạn mới thấy rằng từ bi là giá trị. Chương 39, đạo pháp. Đạo ta là đuốc lửa lớn, xài hoài không hết, mặc sức mà dùng. Có thể nấu chín mọi thức, pháp ta như nguồn suối tươi, tắm mọi chốn khô cằn, ngừng thấm tất cả những sự phiền não, trở ngại của người đời. Đạo đều tẩy trừ sạch. Cho nên đạo trời là lớn lao vô cùng. Chúng ta muốn tu, chúng ta phải xông pha và phải đi tới. Đừng có sợ, đừng có sợ người cha kính yêu bỏ chúng ta. Chúng ta cứ đi tới, chúng ta mới tận hưởng. Nếu chúng ta sợ sệt, chúng ta không bao giờ tận hưởng. Để đến khi mà bóng tối đi tới, thì ánh sáng chiếu là bóng tối phải tan. Thì chúng ta là phàm trược, mà tới, cố gắng tiến tới Thượng Đế, thì hào quang đó sẽ chiếu phần ô trực của chúng ta, và phải giải tỏa sự ô trực của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chỉ dùng cố công là xây dựng đức tin sẵn có của chính mình để tiến tới. Kể tin đạo Chúa, tin Chúa cũng được cứu, đạo Phật, tin Phật cũng được cứu, và một lòng một dạ thì ý chí nó mới tiến tới vô cùng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Quê Mẹ, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Chí Tâm, gửi đến quý vị.
Mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nao nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, chân trước mãi mê, tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Xa cơn nặng trược ê chề, đời đã lôi cuốn bối bê trăm chi. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức giá con về với mẹ.
Con về với mẹ.
Quê mẹ con nhớ con thương, mẹ hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi, mẹ chớ heo, chờ hồn con nhẹ, con về bên mẹ. Con ơi, nào nặng thâm tình, mẹ quê ta đó dãi mê cõi trần. Mẹ ơi, con quyết tu trì, chờ con thức giác. Nặng khó về bên mẹ, xa thân nặng trược ê chề, đời đã lôi cuốn bối bê trăm chiều. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức giác con về với mẹ. Mẹ hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi, mẹ chớ heo hon, chờ buồn con nhẹ, con về bên mẹ. Con ơi, nào nặng thâm tình, mẹ quê ta đó dãi mê con. chân. Mẹ ơi con quyết tu trì, chờ con thức giác con về với mẹ. Mẹ ơi quê mẹ xa
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, người nào cũng có ở trong lòng mà không biết. Thưa Thầy, trong bài giảng Thầy có nói là mình là được Thượng Đế gửi xuống, cai trị tất cả muôn loài trong cơ thể mình. Mà lục căn, lục trần là ở trong cơ thể mình, mà không biết kiểm soát nó. Lục căn, lục trần là cái gì ở trong người mình? Và thưa Thầy, cần phải điều khiển nó là thế nào?
Lục căn chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể. Cái tiểu thiên địa này trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có lục căn lục trần, cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đùm ruột đó, cũng như cây bồ đề đó, khi ra vô được ngồi đó thì bên này sáu vị, bên kia sáu vị ngồi đó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ mưu ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ đi giao quân vạn linh trong tiểu thiên địa, bò bay mấy cửa trong tiểu thiên địa. Nó phải có trách nhiệm để truyền bá, hợp với cái vía mà làm việc đó. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy như lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ. Trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm nấy, nó muốn gì làm nấy, nó làm lung tung điên loạn hết trọi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiệm của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu trở lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp luân thiền điện, thiền định, thấy trở ngại, thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả, bởi vì chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện cho chủ nhân ông, mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nó thấy rõ cái quy lực của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng choang toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu, sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thông thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lệ thuộc sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa tư chi, làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm nấy, dạy gì thì nó học nấy, không được cãi bướng nữa. Hồi trước kia thì ông chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi soi hồn 5 phút, 10 phút, nó nói ôi, nghe cái chuyện này có bộ chừng nào mới mở bộ đạo, nó phê phán ở trong đó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó coi chừng hít cái điều này, nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy đó. Nó nhiều chuyện phá hoại ghê lắm. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi,
lúc đó là chỉ chờ lệnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lệnh nó mới được, mà không có lệnh các bạn không có bao giờ nhúc nhích được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất, bộ đầu hướng thượng, cái sự nguy nghi bên trung thiên thế giới của từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sanh con để cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm. Còn không có lệnh của chủ nhân ông, không có bao giờ nó dám cục cửa. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó nó mới cảm ứng được lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn, và hỗ trợ cho nó, xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ, trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng triền miên. Các bạn làm chiếu minh cũng có sự phản ứng. Mà các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này và bắt lục căn lục trần làm, phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa. Càng siêng năng càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn, và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói có tiếng có chút xí đi là nó phải ồn ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hạ lệnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sung sướng lắm rồi, nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được người không, các bạn thấy không, chia năm xẻ bảy trong đó, ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nọ, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo đọc cũng không yên, nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không. Đó là lục căn lục trần, nó quen cái tánh phóng túng, cái mà tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị, và chúng ta vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại trật tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồi chúng ta mới được sự sáng suốt. Cho nên phải cố công trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái nguyên lý đó. Vì trước kia chúng ta đã truyền bá những nguyên lý xấu xa cho nó, dạy nó hút thuốc, dạy nó uống cà phê, dạy nó chơi bờ, ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại, thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.